sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 711 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời cầu nguyện thánh hiến cho Đức Mẹ Maria. Chúa chữa một phụ nữ mù. Tâm tình của Linh Mục Gioan Battista Trần Quốc Dũng, chánh xứ của Giáo xứ Xuân Thiện, Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam, thông báo, cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Chúa chữa lành một phụ nữ mù. Sau đây là cảm nghiệm của tác giả Mahesh Chavada. Đôi khi Chúa ban mặc khải ngay trong lúc chúng ta ăn chay và cầu nguyện, nhưng cũng có những lúc là phải chờ đến một thời gian sau. Điều ấy đã xảy ra cho tôi trong lúc tôi làm mục vụ chữa lành tại nước Haiti. Khi tôi đến với mục vụ chữa lành, thì các thầy phù thủy và thầy bùa tại đó cùng nhau phản đối tôi một cách dữ dội. Họ dùng đài truyền thanh để cho các thầy phù thủy lên đài nguyền rủa tôi. Tôi không lo sợ vì biết rằng Chúa bao bọc và bảo vệ tôi với vinh quang của Ngài. Trong một vụ chữa lành ấy, có một phụ nữ bị mù bẩm sinh. Cháu ngoại của bà dắt bà đến trước mặt tôi để được cầu nguyện. Mỗi lần như thế thì Chúa sức dầu cho bà và bà ngã xuống đất. Tôi biết có những ơn lành Chúa ban cho bà, nhưng sau đó bà vẫn không nhìn thấy gì. Khi được sức dầu thì bà cứ té ngã như thế đến 7 ngày liên tiếp, nhưng vẫn chưa được Chúa chữa lành. Tôi cảm thấy buồn vì chưa thấy Chúa ra tay chữa lành tật mù mắt cho bà ta. Vào ngày thứ 7 và cũng là ngày cuối cùng của mục vụ chữa lành, người phụ nữ lại kiên nhẫn đi lên xin ơn chữa lành của Chúa. Khi đặt tay cho bà, tôi cảm thấy quyền năng của Chúa tuôn đổ xuống và bà lại té. Tôi bèn quỳ xuống và chúc phúc cho bà. Xin Chúa chúc lành cho bà nhé. Tuy nhiên tôi nghe tiếng Chúa nói, con hãy giúp cho bà ấy đứng lên. Tôi bèn nâng bà ta đứng dậy và hỏi bà cảm thấy thế nào rồi? Bà ta chớp đôi mắt và nói, tôi có thể thấy ông một cách rõ ràng. Tôi mừng rỡ kêu lên, tạ ơn Chúa. Nhưng trong lòng, tôi nói nhỏ với Chúa, lạy Chúa, Chúa có thể làm chuyện chữa lành này, ngay từ ngày đầu tiên cơ mà. Nhiều tháng trôi qua, trong lúc tôi tiếp tục ăn chay và cầu nguyện, thì tôi chợt thấy trước mắt mình diễn lại quang cảnh lúc tôi cầu nguyện cho người phụ nữ mù đó. Cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt tôi, giống như tôi đang xem một cuốn phim. Lần này tôi được nhìn thấy qua cái nhìn của thần khí Chúa. Mỗi lần tôi cầu nguyện cho bà ấy, thì có một vật gì giống như con bạch tuộc, với nhiều cái vòi dài, gồm nhiều chân, và những cái vòi ấy bao bọc chung quanh đôi mắt bà ta. Mỗi khi tôi cầu nguyện cho bà, thì bà té, và một cái vòi của con bạch tuộc rớt ra. Vào đêm cuối, bà ta chỉ còn lại một cái vòi của con bạch tuộc mà thôi. Điều đó cho thấy rằng, loại tà thần làm mù mắt hay ma quỷ đã bao vây mắt bà, nên bà ta phải ở trong một thế giới tối tăm. Chúa cho tôi thấy rằng, có những ảnh hưởng của ma quỷ bám chặt lấy chúng ta với rất nhiều tay chân hoặc xiềng xích của hắn. Mỗi khi ta cầu nguyện với sự sức dầu của Chúa, thì sẽ có những điều tốt lành xảy ra. Vậy chúng ta đừng bao giờ ngã lòng mà ngừng cầu nguyện. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho đến khi nào đôi chân, đôi tay hay xiềng xích của ma quỷ phải bị xuất ra khỏi bạn, thì lúc đó bạn sẽ có được sự chữa lành và giải thoát từ Thiên Chúa.
Tâm tình của Linh Mục John Baptista Trần Quốc Dũng, chánh xứ của Giáo xứ Xuân Thiện, Giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục John Baptista Trần Quốc Dũng tại Giáo xứ Xuân Thiện, Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Chúng tôi mời cha lên chương trình phát thanh Giờ của Mẹ để cha có thể chia sẻ tâm sự với quý vị về những người dân nghèo của cha, cũng như những ơn gọi hoặc là những tâm tình mà cha muốn chia sẻ với quý vị thính giả. Vâng, con xin kính chào cha Trần Quốc Dũng và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Chào chị Kim Hà và quý vị thính giả đài Radio Giờ của Mẹ. Xin gửi đến chị Kim Hà và quý vị thính giả lời chúc sức khỏe và bình an của Chúa Kitô.
Cảm ơn cha.
Con đây là một linh mục và chịu chức năm 2009 thuộc giáo phận Xuân Lộc. Và sau những năm đi làm phó sứ thì vào cuối năm 2012, Đức Cha Giám mục Xuân Lộc Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã bài sai gửi con về phục vụ tại một giáo xứ vùng sâu vùng xa, đa phần là những kiều bào Campuchia di dân dụ cắp ruồn năm 1972 đến 78 và số còn lại là những người dân tộc Châu Ro. Đời sống của những kiều bào Campuchia cũng như những người dân tộc Châu Ro ở trong vùng sâu vùng xa nơi con phục vụ rất là khó khăn. Trong những năm cuối năm, con làm cái bản thống kê báo cáo thường niên để gửi về tòa giám mục, cũng như qua những lần con đi thăm viếng từng nhà thì con mới thấy được cái hoàn cảnh đời sống của người ta. Đa phần là 99% đời sống thuộc loại nghèo, chỉ còn lại 1% là đủ ăn ngày 3 bữa. Đời sống của họ rất là khó khăn, chuyện đi lại từ giáo xứ mà đi ra tới có chỗ đường nhựa, chỗ mà gọi là được sinh hoạt sầm uất, có chợ hoặc là có trường học thì cũng phải mất 10 mấy cây số, phải lội đường đất sình lầy. Chính vì thế, ngoài việc mà phải lặn lội đường đất sình lầy như thế cũng như đời sống kinh tế khó khăn, đa phần các em học sinh ở trong giáo xứ chúng con chỉ học đến lớp 5 phải nghỉ học. Chính vì vậy, con cũng xin quý vị thính giả cũng như chị Kim Hà đây cầu nguyện để làm sao những em học sinh đó thoát được cái cảnh nghèo qua việc thăng tiến trong cái việc học vấn. Bởi vì con nghĩ để mà thoát được cái cảnh nghèo thì chính bản thân các em phải nỗ lực trong cái việc học hành. Để có được điều kiện học hành thì đòi hỏi phải có sự hỗ trợ về vấn đề kinh tế của gia đình. Chính vì vậy, con xin mọi người cầu nguyện để cho những trẻ em nghèo nơi giáo xứ chúng con phục vụ có được điều kiện cắp sách đến trường cùng với các bạn cùng trang lứa. Về ơn gọi của trong giáo xứ chúng con, mặc dù giáo xứ chúng con là một giáo xứ hoàn cảnh kinh tế rất là khó khăn, nhà thờ ngày con về cũng chỉ được dựng tạm bằng những cây tràm thô sơ mộc mạc, không vách không cửa, nơi để nhà tạm chúa cũng không có. Thế nhưng đời sống đức tin của bà con ở đây dù nghèo về vấn đề vật chất nhưng lại giàu về lòng mến Chúa và yêu người. Chính vì thế con rất là tri ân Chúa và cảm ơn mọi người. Đời sống đức tin của mọi người trong giáo xứ Xuân Thiện rất là tốt đẹp. Họ luôn ao ước làm sao có được nơi xứng hợp Chúa ở. Và một điều may mắn cho con là trong thời gian con về phục vụ tại giáo xứ Xuân Thiện cũng là những năm khởi sắc để có được những ơn gọi trong giáo xứ. Hiện tại trong giáo xứ chúng con đây có một số em nữ đang tìm hiểu và đang đi tu thuộc các dòng Đa Minh Thánh Tâm hoặc là một số dòng khác. Riêng về phía các em nam thì hiện tại có một em đã đạt được trong kỳ thi tu sinh của giáo phận cách đây 2 năm và hiện tại đang cố gắng chu toàn cái chương trình cử nhân để sau đó về chủng viện học. Con ở trong giáo xứ cũng hiện tại đang là giúp cho lớp ơn gọi, tức là những em trong lễ sinh, để những em này có điều kiện phục vụ Chúa, phục vụ bàn thờ, và qua việc phục vụ Chúa, phục vụ bàn thờ như thế để các em có dễ dàng gần Chúa hơn và nhất là dễ dàng thăng tiến trong cái ơn gọi làm linh mục sau này. Con xin quý vị cầu nguyện cũng như hỗ trợ để các em có những cái điều kiện cần thiết trong cái hành trang dấn thân để phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội trong cái thiên chức linh mục mà các em đang là hướng tới. Con xin cảm ơn.
Con được biết là cha rất là vất vả khi mà mệt đến nỗi ướt như chuột lột, cha có thể chia sẻ cái cảm nghiệm đó được không ạ?
Vâng, thưa chị Kim Hà, ngày em về em nhận sứ, đa phần là giáo xứ rất là khó khăn, cơ sở vật chất không có gì hết. Chính vì thế ban trưa trong lúc mà xây dựng cơ sở, xây dựng những cái cơ sở cần thiết trong sinh hoạt thì ban trưa muốn nghỉ một tí thì không có chỗ ở và không có chỗ nghỉ. Chính vì thế là có những lúc người giáo dân thấy tội nghiệp, người ta móc cây võng ở những cái cây tràm, cây điều để cho con được có những phút nghỉ ngơi. Nhất là những lần mà con đi lễ đồng tế thêm sức ở giáo xứ này, giáo xứ kia, trước khi đi thì con phải chuẩn bị thêm một bộ quần áo khác, tức là để mà khi con chạy xe ra hết đường đất đỏ, tức là hơn 10 cây số, con đến một cây giáo xứ Suối Nho hoặc là những người dân tại giáo xứ Suối Nho để con tắm rửa cho sạch sẽ để mặc lại bộ áo mới để mình tiếp tục đi. Bởi vì khi con ra khỏi giáo xứ, ra khỏi cái đường đất đỏ thì con ví giống như là một con chuột chui từ lỗ chui lên, người bụi bặm. Đấy là cái mùa nắng, còn mùa mưa thì sình lầy, thì đi xe nhiều khi nó cũng rất là dễ là trơn trượt. Nên chính vì thế cả mùa nắng và mùa mưa, cái việc đi lại của riêng bản thân con cũng như toàn thể bà con trong giáo xứ Xuân Thiện rất là khó khăn.
Thưa cha, ở giáo xứ của cha có những cháu mồ côi, có những người tàn tật không cha?
Vâng, một hình ảnh con không thể quên được trong thời gian vừa qua, đó là có một cụ bà hơn 80 tuổi. Khi con đến thăm bà cụ thì bà cụ với chào con với những dòng lệ rơi xuống. Bà cụ nói: thưa cha, con chào cha, con đi khỏi giáo xứ bởi vì con khổ lắm cha ơi. Con cái của con ở đây thì cũng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, và bản thân con mắt con lại bị mù, nên chính vì thế con xin cha giúp để có cách nào đó con được đến những cái nhà dưỡng lão để mà con có được cái cuộc sống nó được tốt đẹp hơn. Và chắc có lẽ điều này con cũng cảm thấy rất là buồn, bởi vì không một người cha, người mẹ nào mà lại không muốn ở gần gũi con cái. Nhưng mà bởi vì hoàn cảnh kinh tế trong giáo xứ chúng con dùng cái từ là 90 mấy% các gia đình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chính vì thế cái đời sống của mọi người trong giáo xứ rất là cơ cực, và nhiều khi có những người con cũng thiếu đi cái bổn phận trong điều răn thứ tư mà Chúa mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta, đó là bổn phận thảo hiếu với ông bà cha mẹ.
Thưa cha, con được biết theo lời yêu cầu của một số người thì cha lại ở lại thêm một tuần, phải không ạ? Dạ thưa quý thính giả, cha Trần Quốc Dũng sẽ ở lại California cho đến tối Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2015, tức là sau lễ độc lập cha mới về lại Việt Nam. Vậy nếu quý vị muốn liên lạc với cha thì xin quý vị vui lòng ghi lại số phone của cha 408-726-9481, 408-726-9481. Nếu quý vị ghi không kịp thì xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Và đây là email của cha Dũng, joanbdung0907@gmail.com. Quý vị có thể check ở trên website memaria.org hoặc là memaria.org. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Thưa cha, có điều gì muốn nói với quý thính giả trước khi cha chia tay không ạ?
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị Kim Hà và quý vị thính khán giả của đài Radio Giờ Của Mẹ. Con cũng chỉ biết là cảm ơn và xin quý vị cầu nguyện, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Vâng, con xin hết.
Cảm ơn cha. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Gioan Battista Trần Quốc Dũng. Ngài thuộc giáo xứ Xuân Thiện ở giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Chúng tôi mời Ngài lên chương trình phát thanh Radio Giờ Của Mẹ để Ngài có thể chia sẻ với quý vị về những sinh hoạt của nhà thờ giáo xứ Xuân Thiện và đời sống của những người giáo hữu tại nơi của cha sinh hoạt. Xin kính chào cha Gioan Battista Trần Quốc Dũng và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, xin chào chị Kim Hà. Trước tiên xin gửi đến quý vị thính giả đài Radio Giờ Của Mẹ lời chào trân trọng. Xin chúc quý vị sức khỏe và tràn đầy ân lộc của Chúa.
Cảm ơn cha. Con được biết là cha vừa mới qua Mỹ, cha cũng muốn xin mọi người giúp đỡ cho những người dân của cha là những người Việt kiều Campuchia hồi hương trở về. Thì xin cha vui lòng kể cho quý vị thính giả nghe về những sinh hoạt của giáo xứ cũng như của những tín hữu của cha.
Vâng, xin cảm ơn chị Kim Hà. Em xin mượn lời tin mừng của ngày hôm nay, đoạn 8 câu 1 đến câu 4 về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bị phong cùi. Có thể nói là rất may mắn, nơi giáo xứ con đang phục vụ, giáo xứ Xuân Thiện, người dân chúng con đây có thể nói là không cùi về thân xác. Có thể nói người dân tại giáo xứ Xuân Thiện của chúng con đây may mắn không cùi về linh hồn, nhưng chúng con lại thiếu may mắn cùi về đời sống kinh tế khó khăn, và nhất là thiếu những cái cơ sở vật chất để thờ phượng Chúa một cách xứng hợp. Như chị Kim Hà vừa nãy có giới thiệu, con chịu chức năm 2009 và đến sau khi những năm tháng làm tre phó tại giáo xứ Mỹ Hội, năm 2012 Đức Cha bài sai con đến phục vụ tại một giáo xứ có thể nói là một giáo xứ vùng sâu vùng xa, gồm ba không: không có nhà thờ, không có nhà xứ, không có nhà giáo lý, và tất cả người giáo dân tại giáo xứ chúng con là người kiều bào Campuchia vào những năm cắp ruồn năm 1972 di về đó, và đời sống của bà con ở đây rất là khó khăn cực khổ, đa phần là đi làm thuê làm mướn. Ngày con về nhận xứ, đó là cơ sở vật chất không có gì ngoài một cái chòi nơi con dâng lễ được dựng tạm. Hình ảnh mà con nhớ mãi ngày con nhận xứ, đó là má con đi theo. Không có một người mẹ nào mà không thương con, luôn mong muốn cho con có được nơi ở tốt. Thế nhưng khi biết con đi đến một nơi không có cơ sở vật chất như thế, nhưng má con luôn động viên. Con biết là trong tâm hồn của má con muốn khóc, nhưng mà ngược lại trên gương mặt của má con luôn luôn nở nụ cười và động viên từng bước chân của con đi. Và trong ngày con đi, hầu như là má con phải mang theo hai cái thùng xốp để mà trong đó đựng những cái chén, cái nồi và những cái chảo để đến đóng trại tại đó để mà phụ giúp cho con trong những ngày đầu sinh hoạt tại một nơi hoang vắng như thế. Và đời sống giáo dân của chúng con rất là khó khăn, đa phần ở trong chúng con các em đều học đến lớp 5 là nghỉ học, bởi vì từ nhà đến trường học cách xa mười mấy cây số, đường đất đỏ xình lầy, đời sống khó khăn, cha mẹ không có điều kiện để đóng tiền cho con cái đi học. Chính vì thế đó cũng là điều mà con cũng đang là xin mọi người cầu nguyện cho đời sống trong giáo xứ chúng con có được như ý muốn, được Chúa chúc phúc. Rồi một hình ảnh nữa con cũng không thể quên được, đó là ngày con về nhận xứ thì cơ sở vật chất không có gì, nhà chỗ tắm rửa cũng không có, và con ở giáp sông Đồng Nai. Khi ra ngoài sông, con hỏi một số người giáo dân và một số em bé đang tắm ở sông, không biết là chiều nay cha tắm ở đâu, thì tất cả đều chỉ xuống sông và bảo cha tắm ở sông đây. Thì con mới cười và là cha cũng cùng tắm với chúng con ở đây sao? Con nói như thế để mọi người cầu nguyện cho chương trình của giáo xứ chúng con, và nhất là những gì mà chúng con đang mơ ước tại giáo xứ Xuân Thiện có được những cái điều kiện tối thiểu để có được những cái cơ sở vật chất cần thiết để phụng thờ Chúa cho xứng hợp. Con xin tất cả mọi người cầu nguyện. Rồi một hình ảnh nữa con cũng muốn đưa ra đây để mọi người cầu nguyện cho giáo xứ chúng con, là trong những giờ lễ thì hầu như cái ngôi nhà thờ chúng con đang dâng chỉ dựng tạm bằng một cái chòi mà người ta ví giống như là một cái chuồng gà, thực sự là một cái nơi dựng tạm bằng những cây tràm. Và chính vì vậy khi những ai đi lễ mà muốn rước lễ thì phải giơ tay để các ông chùm biết, để các ông chùm sắp xếp bánh lễ để kết thúc thánh lễ, là chúng con không còn chỗ có chỗ để cất bình thánh Chúa. Chính vì vậy con cũng mong muốn xin quý thính giả nghe đài radio của mẹ cầu nguyện để chúng con cũng có được nơi chúa ngự xứng đáng, và nhất là nơi để cha con chúng con sớm hôm chiều khuya đến thờ phượng Chúa. Con xin cảm ơn.
Thưa cha, con được biết là cha cũng có những cái chương trình là nếu mà ai giúp đỡ bao nhiêu thì sẽ là ân nhân vĩnh viễn của giáo xứ, phải không cha?
Vâng, chị.
Dạ, thưa cha, có thể trình bày cho quý vị thính giả biết là cha định làm như thế nào? Mỗi gia đình ân nhân giúp 500 đô hay là 1.000 đô thì như thế nào?
Trước khi nói về vấn đề này thì xin chị Kim Hà cho em được nói chút xíu. Khi mà em về tại giáo xứ thì đa phần cứ nghĩ là với một linh mục trẻ chắc chắn cha xứ về sẽ phát triển giáo xứ và giúp cho đời sống đức tin của mọi người trong giáo xứ được thăng tiến hơn, và người ta trông chờ để nơi cha làm sao sắp xếp được có một cái nơi chúa ngự cho xứng đáng. Thế nhưng con cũng sợ là về vấn đề áp lực lên nói với người giáo dân, đó là người ta vẫn thường nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mình có muốn mà Chúa không muốn, không được. Con nói khi nào Chúa thể hiện, Chúa sẽ muốn thì lúc đó chúng ta mới làm. Và rất là may mắn, vào ngày 20 tháng 1 năm 2014, qua sự đồng ý của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, chúng con đã được Đức Giám mục Xuân Lộc lần đầu tiên đến kinh lý mục vụ, ban bí tích thêm sức cho một số con em trong giáo xứ, và ngài chủ sự thánh lễ đặt biến đá xây dựng nhà thờ. Và đây là một cái niềm vui cho toàn thể giáo xứ, và để cho khích lệ tinh thần người giáo dân trong giáo xứ, cũng như để tri ân những vị ân nhân xa gần giúp cho giáo xứ chúng con trong công việc xây dựng nhà Chúa. Chúng con cũng có những cái bậc ân nhân để mà tri ân những người đã quảng đại nâng đỡ giáo xứ mình trong công việc xây dựng nhà thờ, như là ân nhân đặc biệt của chúng con là 15 triệu. Trường hợp ân nhân đặc biệt, ân bông bậc nhất đó là 10 triệu. Và những bậc ân nhân này thì con hay kêu gọi cộng đoàn vào những cái thứ tư đầu tháng lễ thánh kẻ du xe và những ngày lễ trọng trong năm, chúng con sẽ dâng lễ cầu nguyện cho tất cả những vị ân nhân.
Cảm ơn cha. Như vậy con xin được nói ra tiền đô la đó, ân nhân là 750 đô và ân nhân nữa là 500 đô. Cha và giáo xứ sẽ cầu nguyện vào mỗi thứ tư
đầu tháng. Lễ thánh kẻ du xe, dạ, và những ngày lễ trọng trong năm.
Vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha, trước khi chia tay với cái thính giả, cha còn có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Trước khi chia tay với quý thính giả đài radio giờ của mẹ cũng như chị Kim Hà, một lần nữa con chỉ biết nói lời tri ân đến tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe tâm tư của con, đại diện cho toàn thể bà con kiều bào Campuchia, giáo xứ Xuân Thiện nơi con đang phục vụ. Con xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để những gì mà Chúa đang khởi sự tại nơi giáo xứ chúng con thì Chúa cũng chúc phúc trong sự quan phòng chở che của Chúa.
Con cảm ơn cha. Đây là số điện thoại cầm tay của cha, 408-726-9481. Chúng tôi xin lặp lại, 408-726-9481. Và chúng tôi có cả email của cha cũng như số điện thoại tại Việt Nam. Quý vị có thể liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, 714-265-1512, 265-1512. Hoặc quý vị có thể lên website memaria.org, tức là memaria.org hay là memaria.net. Con xin cảm ơn cha, xin Chúa chúc lành cho tất cả những việc cha làm, và xin cha trước khi chia tay ban phép lành cho tất cả quý ân nhân ạ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Hy vọng rằng quý thính giả nghe được sẽ tiếp tục yểm trợ cho cha bằng cách gửi thẳng về cho Việt Nam hoặc là gửi qua Hội Bảo Trợ Nữ Tu, và chúng con sẽ giao tận tay cho cha tất cả những món tiền mà quý ân nhân sẽ giúp đỡ cho cha sau. Vâng, xin cảm ơn chàng nhiều.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị Kim Hà và quý vị thính giả Đài Radio Giờ Của Mẹ.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng xin cảm ơn quý ân nhân sau đây để yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ: bà Maria Hương Trần, vị ân nhân ẩn danh số 2 và một vị ân nhân ẩn danh. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi luôn cầu nguyện cho những ý chỉ của quý vị mỗi ngày. Tin về quỹ xã hội, sau đây là số tiền mà chúng tôi nhận được để gửi cho cha Dương Đình Thời, Đan Viện Biển Đức, Si Tô qua hội bảo trợ nữ tu. Ông bà Trần Văn Y, 500 đô, gia đình Cẩm Anh Vũ, 1.000 đô và gia đình Ngọc Dung Trần, 1.000 đô, tổng cộng là 2.500 đô và chúng tôi đã chuyển cho hội bảo trợ nữ tu để giúp cho Linh Mục Dương Đình Thời, Đan Viện Biển Đức Thiên Hòa. Và quý vị được ghi danh là những ân nhân vĩnh viễn của nhà dòng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Xin Chúa điều khiển miệng lưỡi con. Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của con. Xin Chúa dạy con nói một cách khôn ngoan. Xin Chúa giúp con tránh xa những tư tưởng vô ích và những câu chuyện vô bổ. Xin Chúa giúp con luôn nói về Chúa. Xin Chúa ban cho những lời nói của con không bao giờ làm tổn thương những người tốt lành. Xin Chúa cho những lời nói của con luôn mang lại sự an ủi cho những ai đang sầu khổ và hướng dẫn cho những ai đang cần. Xin Chúa hãy sử dụng miệng lưỡi của con và làm cho nó trở nên miệng lưỡi của Chúa. Xin Chúa làm chủ tâm trí con và làm cho nó trở thành công cụ của sự thánh thiện của Chúa và là nguồn suối chân lý. Xin Chúa cho con trở nên một người yêu thích sự thinh lặng, yêu thích nói chuyện với Chúa hơn là nói chuyện với con người. Trong những câu chuyện của con với người khác, xin Chúa cho con luôn mang họ đến gần Chúa hơn và để Chúa đến gần họ hơn. Chúng con nguyện xin điều này qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Xin cùng đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh.
Lạy Đức Chúa Giêsu, ngự thật trong bí tích thánh thể vì yêu con xin vĩnh viễn dâng hiến Chúa chọn người con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con, để làm lễ tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho một mình Chúa, trở thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc nhất cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển mọi hoạt động con, không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con. Ôi, Chúa Giêsu dấu ái của con, xin Chúa ngự vào lòng con, ngự vào linh hồn con, và chữa lành con khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Amen. Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục, xin giữ gìn mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.